Tuệ bát nhã tức là giới hương, định hương, huệ hương, để chúng ta chuyển hóa cái tưởng quẩn. Thì chúng ta học qua cái phần thứ tư là chúng ta dùng cái giải thoát quẩn để tu tập về hành quẩn. Hành quẩn là hoạt động của nội tâm, những suy nghĩ tính toán, từng niệm tương tự như dòng thác chảy. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, vừa tưởng cái tự nhiên mình không dừng được cái hành niệm liên tục. Quý thầy đồng ý định đó, nó tương tục liên tục mãi thôi. Thì trong câu chuyện Kinh Pháp Cú kể lại, có cái ông phú hộ này rất là giàu. Sau một thời gian cái ông bỏ nhà đi tu, tu cái ông chứng quả vị A-la-hán. Mà chứng quả vị A-la-hán rồi thì biết hết tất cả. Một hôm về nhà cái ông khuyến khích một cháu. Cháu nói thôi chú mày ở ngoài đời chứ cho cực, thôi vào chùa tu với cậu. Thì nghe câu chuyện rồi phải không, nghe đi chú cậu. Thì ông chú này, ông cậu này tên là Tăng Hộ, thì cháu sanh ra cũng là Tăng Hộ cháu luôn. Thì tu một thời gian cái anh này anh đi khất thực, được người ta cúng dường ba sấp vải. Chứ sau khi mà mùa ăn cư mà kiết hạ xong rồi cái về cúng dường cho ông thầy, nói thôi bây giờ cậu dùng ba sấp vải này, thầy dùng ba sấp vải này cho con được cái phước đó. Ông thầy nhất định nhỏ, nói ta có rồi con cứ lấy đi. Thì cái anh này buồn lắm, nói mình á là cha mẹ mất hết, bây giờ còn cái ông cậu mà cũng là ông thầy nữa, bây giờ cúng dường ông nhỏ, bây giờ biết ba sấp vải làm gì ta. Có cái hành niệm nó tương tục á, suy nghĩ thôi bây giờ mình về bán ba sấp vải này, cái mình mua bầy gà, bầy gà cái lớn lớn lên cái bán nuôi bầy dơi, bầy dơi bán nuôi bầy bò. Bây giờ làm như sao, bán tiền quá nhiều làm gì nữa, thôi bây giờ mình cưới mụ vợ. Thì cưới mụ vợ thời gian cái có đứa con, cái nó thôi bây giờ tôi với bà đi lên thăm ông thầy là ông cậu luôn á. Thì trên đường đi cái hai người giành đứa con, giành đứa con cái mụ vợ rớt đứa con xuống, bực quá anh lấy cái cán cây gõ đầu bị cớp. Không biết thầy gõ đâu ai hả? Thầy cũng nói là con không có gõ mụ vợ được đâu, mà cái đầu chọc thầy bây giờ sưng cục nè, quảng mắt hồn chạy. Em mới nãy giờ suy nghĩ gì ông thầy biết đó, chứng A-la-hán mà biết cái tâm niệm mình hết. Thì chạy thì các mấy ông sa di nhỏ thấy ổ ông này đang hầu thèm bỏ chạy, nó rượt theo. Đến trình Phật thì Phật mới nói như thế này: này các thầy tỷ kheo, đừng bối rối tâm thường chạy theo những chuyện dẫn đi rất xa. Ta phải cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của tham sân si. Phật nói kệ: chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Quý thầy thấy không? Có những lúc mình thấy nè, mình ngồi đây vậy, nhưng mà cái tâm chởn của mình, chẳng hạn như bữa nào mà quý thầy mà thèm ăn cái gì, tự nhiên mình ngồi đây chứ mình quý thầy mà tơ tưởng cái hành điểm liên tục xuống nhà bếp lấy này lấy kia là quý thầy đang tâm chởn. Cái tâm của mình ăn chởn. Nhưng mà quý thầy thọ sa di thì chưa có lỗi nha, mà thọ Bồ Tát giới rồi mà khởi niệm tức là có phạm giới. Chẳng hạn như thọ tỳ kheo là giới tướng đó, là quý thầy ngồi chung với người phụ nữ đi trên xe là không phạm giới, mà phạm là phạm giới. Nhưng mà giới Bồ Tát mà quý thầy ngay trong giờ phút đó quý thầy khởi niệm là phạm giới. Thành ra ở bên Nguyên Thủy họ có những cái xe đò đó, là một dãy ghế trước là không bao giờ để người nữ ngồi, toàn bộ là để người tăng không, để dành cho tăng đó. Họ sợ đụng với người phụ nữ lắm, mà đụng là phạm giới. Cho nên mình vừa thọ giới tùy kheo, mình phải thọ giới Bồ Tát. Là giới Bồ Tát là cho mình đi làm Phật sự, ngồi đó không phạm, với điều kiện không được khởi niệm. Khởi niệm tức là phạm giới đó, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên hả, mà cái tâm mình mà duyên theo đó, là mình đang phạm giới. Cho nên trong cái pháp hội thiền sư Lai Quả đó, chẳng hạn như quý thầy đang ngồi thiền nè, không ngủ gục mà ngày đánh, cái ông tăng kia đánh cái bóp. Nói hòa thượng con ngủ gục mà hòa thượng đánh. Ông không ngủ gục mà ông về nhà ông làm gì, ông thăm mẹ đâu. Quả ông sụp xuống sám hối liền. Quả tình ông đang ngồi thiền ông về ông thăm nhà. Bởi thiền sư chứng đạo ngài thấy được tâm niệm đệ tử mình đang đi nè, cái bóp tỉnh đi. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa mình đang ngồi thiền mà quý thầy nhớ kỹ một điều nha. Có những lúc mình đang ngồi thiền á, tự nhiên cái tư tưởng hành niệm mình liên tục. Nếu chúng ta không biết cách dùng cái tri kiến để mà giải thoát những cái hành niệm này, thì chúng ta đi miên man không bao giờ dứt được. Có những con sư cô này kể chuyện lại là đang ngồi thiền mới vô 15 phút ấy, ngồi thấy mình về ăn bánh xèo, ăn chép chảy nước miếng nữa. Mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, là quý thầy đang mơ vô khí thì tôi nói, mà đang mơ màng màng á, là lúc này hành niệm là trong cái phong trầm đi theo. Để ý coi bữa nào mà mình đang mơ đi đâu á, ông thầy nó cái bóp là biết mình đang ngủ gục, thì hai cái pháp này đi đôi ngộ vậy đó. Nếu mà mình bị vô ký thiệp nói mà mình đang mơ màng đi về nhà đi đâu á, mình không thấy được, nhưng mà lúc này á, là ông kiểm thiền thấy mình đang gì này. Chúng tôi kiểm thiền tôi thấy có những người ngồi là lúc đó đang vọng tưởng ấy, chứ không phải mình tưởng, vẫn vọng tưởng mà vọng tưởng á, gọi là đại vọng tưởng luôn, chứ không phải có đó. Thì cái người kiểm thiền đánh có cái bớt của chực như vậy, có nãy giờ có mớ đi ăn mới xèo, giờ nước miếng quẳng còn chảy luôn, ná kỳ nữa. Rồi ở thường chiếu này có một thầy mới ngồi thiền 10 phút à, ông la lên ăn chớm cho toàn thiền đường chực ngồi dậy hết. Hỏi ra ông đang mới ngồi thiền thấy ăn trộm vô, cái này thấy không, nó cái hành niệm của mình đi đó đó. Cho nên cô cảm chỗ này quá, cô mới làm bài cởi nè: loi hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh xao, rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng quyển quẳng đau xé lòng. Biết là mộng đó, nhưng mà mình thích cái mộng đó, mà chính cái mộng đó dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử đó. Thì quý thầy thấy là bên Tây Tạng có một vị thiền sư, ông trang tâm rất là kỹ, tức là thiền sư đen đó. Một hôm có được một nhà thí chủ rất là giàu, thỉnh ông về mà ngọ chay cúng dường đó. Thì ông vào cái nhà bếp, ông thấy một bao trà thơm lắm, mà bên Tây Tạng hay uống trà lắm. Cái ông nhìn chủ nhà đi lên, cái ông thọc tay xuống, ông định hốt nắm trà bỏ túi mà. Cái ông la lên, ông chớm, ông chớm. Chủ nhà chạy xuống, ông chớm đâu, ông chớm đâu. Nè, ông chớm này, cái tay tôi bắt trà nè. Chăng tâm đến mức độ vậy. Rồi một thời gian cái ông được người ta thỉnh đến cúng dường trai tăng đó, thì quý thượng tọa ngồi trên, cái ông ngồi dưới, cái rót sữa vô bình, cái ông khởi niệm lên đó. Đến phòng mình chắc hết sữa quá. Ông khởi niệm lên, nói là đến phòng cái đợt của mình là hết sữa rồi. Thì người ta rót sữa vào ly, ông nói thôi tôi không uống cái đâu. Ông nói như thế này: cảm ơn vì ý nghĩa tham lam của tôi đã ăn hết phần của tôi rồi, cho nên tôi uống. Có nghĩa là vừa khởi niệm lên, ông biết ông đã được uống sữa là tham rồi, cái tâm tham của mình đó. Các ngài chăn tâm rất là kỹ nha. Có những thiền sư cởi lại là sáng sớm họ bước từ cái ghế này qua cái ghế kia, họ thấy được 27 hành niệm. Quý thầy mà chăn được kỹ cái đó là mâu hộ đạo lắm nha, chứ không phải dở. Giống như mà thiền sư Upatthana đó, được tổ Thương A Hòa Tu nói á, bữa nào mà con khởi cái niệm ác á, con bỏ hột đậu đen, khởi niệm thiện bỏ hột đậu trắng. Mà mới lần đầu á là toàn đậu đen, không có đậu trắng. Thì sau một thời gian á thì mới có được vài hột đậu trắng. Một thời gian sau rất là sâu thì mới được toàn là đậu trắng thôi. Là mình làm thử cái phương pháp nó cũng hay lắm á, phải không? Bữa nào mà khởi niệm ác lên cái là biết cách mình chuyển liền, chỉ tức khắc liền, thì lúc này quý thầy đang gieo những chủng tử thiện pháp. Còn mình biết mình lao theo, đó là hành niệm đó. Mà hành niệm nó tương tục luôn. Mà bên A-la-hán là họ muốn diệt cái hành niệm này lắm, diệt để mà bước qua cái con đường vô sanh. Nhưng mà ngược lại các hàng Bồ-Tát là dùng cái hành ấm này làm chủng trí bát nhã, không diệt hành ấm, mà chỉ chuyển thức thành trí. Lúc này cái trí huệ bát nhã chứ không phải hành ấm nữa. Là biết cái chuyện đó bằng cái trí bát nhã họ cũng làm, chứ không phải như cây gỗ đá. Họ ngộ đạo rồi, họ giống như người bình thường, nhưng mà họ khác người bình thường. Bây giờ thấy điểm đó. Đó hôm qua mình học thiền sư và thượng giảng y như người bình thường, y như gọi anh Di Hạnh đó. Trong mà kinh Niết Bàn á, Phật nói về anh Di Hạnh á, có nghĩa là cái người này giống như người nhỏ tuổi không biết gì hết á. Nhưng mà đối với tham, về sân, về si không còn nữa, nhưng mà con nít nó còn tham sân si, chứ không phải hết, phải không? Bữa nào chẳng hạn như đứa nhỏ mới sanh ra đó, người mẹ mà cho nó bú nhưng mà giật ra cái nó nổi sân liền. Nó đang tham về cái sữa này mà giật ra là nó nổi sân. Mà trong đó là có tham sân si cái bên. Nhưng mà thường thiền sư thì cũng có, nhớ kỹ đó. Thiền sư khác hơn cái anh Di Hạnh của đứa con nít đó. Cho nên thiền sư Duy Thanh nói: người học đời nay chưa thoát sanh tử, bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại tâm trộm chưa chết. Nhưng không phải tội của họ, mà là tội của ông thầy. Quý thầy thấy không? Cứ nghĩ là thiền sư Duy Thanh nói là người học đời nay chưa thoát được sanh tử là bệnh tại chỗ nào? Tức là bệnh tại tâm trộm chưa chết. Có nghĩa mình chưa thấu thoát được sanh tử là tâm trộm này, đi ăn trộm liên tục. Mình ngồi đây mà đi ăn trộm đầu này đầu nọ đi đủ hết. Hôm qua quý thầy á, nghe câu chuyện mà thiền sư năm tiền chém mèo chưa? Nghe câu chuyện chưa? Hôm qua hòa thượng trong thiền sư Trung Hoa tập 1 cái cởi là năm tiền thấy nhà Đông nhà Tây mà dành con mèo mà đưa lên nói, mà nói được thì cứu, mà nói không được ông chém á, ngày chém á. Cái bây giờ quý thầy lo suốt ngày, cái bây giờ cái người học lạ lắm, nghe câu chuyện đó rồi tự nhiên suốt ngày mình nghiền ngẫm là con mèo này tại sao mà ngày năm tiền chém. Mình không chịu lo con mèo của mình, đồng ý không? Lo con mèo của mình đi, mình không chịu lo mèo mình nó đi ăn chở mà chết nữa. Con mèo của ngàn năm tiền là cái thời quá khứ xa xưa rồi, đừng có nghĩ đến. Cái công án đó là bỏ rồi, mà chính trong giờ phút thực tại này mình phải kiểm tra con mèo của mình. Đó, cái đó là người tu thiền á. Cho nên cái nghĩa mình học thiền là mình phải lật ngược lại, thấy thấu thoát đằng sau cái đó là cái gì, thì chính đó là người gì có năng lực về tu thiền. Có nghĩa là con mèo là của ngàn năm tiền chứ không phải của mình nữa. Mà chính ở đây là gì? Là tâm chở mình chưa chết, là chưa thấu thoát sanh tử. Rồi ở đây nói là nhưng không phải tội của họ mà là tội của ông thầy. Như Hán Cao Đế gạt hàng tính mà giết, hàng tính tuy chết mà tâm ông đã chết thật ư. Người học ngày xưa nghe một câu liền thoát sanh tử, hiệu quả tại đâu? Hiệu quả nhờ tâm trộm đã chết, nhưng không phải do khả năng người học, mà thật là nhờ sự mài luyện kín đáo khéo léo của ông thầy. Thế có nghĩa là người xưa mà nghe một câu thoát sanh tử liền á, là cái tâm trộm mà chết. Cho nên quý thầy tu một thời gian á, mà muốn mà khới nhập được chi kiến Phật là cái tâm trộm này nó không còn tương tục nữa thì mới khới nhập được. Cho nên mình thấy nè, người xưa mà nghe một câu tuyện họ ngộ liền á, là họ quét sạch hết những cái tư tưởng rồi cái hành niệm, không còn tái diễn trong tâm thức mà nữa. Còn bây giờ mình liên tục thì sao ngộ đáo được? Mình hiểu là hiểu những cái lý thôi, chứ mình chưa thâm nhập vào pháp giới hoa tạng được. Đó, ngày xưa tôi đọc đến cái này tôi ngạc nhiên, tôi nói ồ tại sao mà do khả năng của ông thầy, tức ông thầy mài dũa mình. Thì sau lên thời gian ở với ông thầy trụ trì bây giờ này, là tôi biết đúng là nhờ ông thầy. Quý thầy biết nhờ ông thầy sao? Chẳng hạn như quý thầy á, có những vị trụ trì mà dở, cái quý thầy ngồi đây nghỉ, mai cái mình về thăm nhà, à đúng rồi, mình về nhà mình mua cái gì nè, mình đi Sài Gòn mua gì đó, Sài Gòn mua gì ta, mua mấy thầy ngồi thiền mới phải diễn ra nha, mình về Sài Gòn mình mua này kia nè, nhà mình gần quá thôi mình ghé mình thăm cái thầy sắp đặt đâu đó hay lắm nha, sắp đặt đâu đó ngon lành luôn, lên trình thầy chủ trì, mà ông thầy chủ trì cũng dở, ông gặp đâu, đi cái mấy thầy đi, đó là tâm trộm mình chứ. Tôi nói cực chẳng đã mình bệnh á thì tôi mới nói nha, mình bệnh là phải đi trị chứ không trị là sao nó đổ bệnh nặng nữa. Rồi cha mẹ mất là phải về, ở đây có nội tư sanh vi mà. Nhưng mà cái tâm trộm của mình á, chưa đến sự việc đó mà mình đi gọi là tâm trộm á. Nhưng mà ông thầy trụ trì này ông hay lắm nha, ông tôi nói ông có cái kiếm bán á, gọi là thái a kiếm á, ông lên ông nhìn ông biết rồi tâm trộm này, rồi ông chặt bụp thôi ở đây tu, tự tâm trộm mình nó chết, lần lần nó mòn nha. Bây giờ tôi nói thiệt nè, thì dĩ là tôi muốn ở với quý thầy lớn có lý do, chẳng hạn như huynh đệ tôi làm trụ trì tôi dễ ở cũng dễ lắm, cho tôi cốc ở liền. Nhưng mà bữa nào mà tôi ngồi cái tâm trộm tôi nó khởi lên, bây giờ về nhà thì đâu lên xin huynh đệ, mà chẳng lẽ nó không cho, còn khiến khích đi 10 ngày 20 ngày đi nhiều nào tốt mấy nữa, huynh đệ với mình mà. Còn thầy này vừa lên cái làm biết tâm trộm liền chặt bụp rồi tâm trộm. Hàng ngày á quý thầy thấy nó làm cái gì hết, nhưng mà càng ngày nó càng chết cái hạt giống tâm trộm của mình. Một thời gian thì nó khô kiệt luôn, không còn tiếp tục nữa. Quý thầy để ý có một người, có một số người nói á, và tại sao họ không hiểu sao mà có những vị thầy trụ trì trước á, họ ngồi cái họ vọng tưởng đi về đầu này là cái suốt á, nhưng ông thầy này lên thì họ không vọng tưởng nữa. Thầy biết tại sao? Bởi vì vọng tưởng lên ông không cho vọng tưởng chi cực. Mấy thầy tu một thời gian mới thấy rất là siêu. Bây giờ mình, tôi học đến chỗ này mình ở với ông thầy mình mới hay được, đúng là sự mài dũa của ông thầy chứ không phải là do mình, phải không? Có những người họ nói là những người khác đến ở đó, họ vọng tưởng đủ thứ, vọng tưởng đi Sài Gòn, đi Nha Trang, đi đủ thứ chuyện đó. Tự nhiên ông thầy này về cái là tự nhiên vọng tưởng nó mất à, tìm thấy không thấy, có những vọng tưởng khác mà vọng tưởng đi đâu này kim còn nữa. Đó với thể em, đó là sự mài dũa của ông thầy, lên nắm chặt thẳng đi. Ở đây tôi nói với thầy mà bệnh hay là quý thầy đi có công chuyện thì mình không bàn đến nha, nhưng mà ở đây những người trẻ tuổi, nhất là mình á, mình trẻ tuổi là nó hay vọng tưởng bậy bạ lắm. Chẳng hạn đi về nhà không biết bà già nó làm sao, ở đây với ngày trẻ tuổi như là thấy thông thấy giải rồi nè, thấy được nè, ta đừng có đi hết, cứ ở yên ở đây đi 10 năm là tự nhiên quý thầy trưởng thành liền. Quý thầy đừng có bắt chước mấy người lớn tuổi nha, quý thầy lớn tuổi là có cái năng lực riêng của quý thầy, đừng bắt chước. Mình nhỏ mình tháng ở đây, quý thầy thấy chứ 10 năm 20 năm quý thầy trưởng thành là không hay. Mà chính cái năng lực trưởng thành này là do cái ông thầy mai dũa mình. Ở đây quý thầy hàng Thái mà mới xuất gia, tôi nói thiệt quý thầy có phúc duyên lớn lắm á. Thiệt đồng ý anh quý thầy hàng Thạnh nè. Ngày xưa quý thầy hàng Thạnh vô tôi tưởng là cũng có phước lắm. Nhưng mà ở một thời gian cũng là gì? Hả? Cái thời tôi nói là thời tâm bút trí đó, quý thầy cũng lộn xộn mà điên đảo luôn, tu hành được. Người muốn về Nha Trang, người muốn về Sài Gòn đủ chuyện á. Mà hàng Thái tôi nói bảo đảm có phước. Vào một cái là yên ổn. Mà chính yên ổn với thầy ở, thấy nha, 5 năm, 10 năm tỉnh với thầy có sức sống lớn lắm. Mà chính sức sống này là nhờ ông thầy khéo léo mài dũ mình đó. Cho nên kinh Đại Thừa Bổn Tâm Địa Quán Phật dạy: tỳ kheo các ông hãy lắng nghe vào biển Phật Pháp, lấy tính làm cội gốc, qua biển sanh tử, lấy giới làm thiền bề. Nếu người xuất gia chẳng hộ trì cấm giới, tham chấp cái vui ở đời, phá hủy giới bảo của Phật, mất đi chánh kiến, vào rừng tà kiến dẫn vô lượng người vào hầm sâu lớn, tỳ kheo như thế chẳng gọi là xuất gia, chẳng phải là sa môn, chẳng phải là bà la môn, hình giống như sa môn, tâm thường ở tại nhà, sa môn như thế không có hạnh xa lì. Ở bây giờ thấy không? Có nghĩa là kinh Đại Thừa Bổn Tâm Địa Quán trong mà tục tạng cứ ghi lại á, là Phật dạy là tùy theo các ông hãy lắng nghe vào biển Phật Pháp, là lấy tính làm gốc. Tính là gì? Tính là tính cái con đường hướng mình đang đi nè. Đây là Hòa Thượng dạy là cái năng lực của Hòa Thượng và cái kinh nghiệm trong tu hành. Bây giờ Hòa Thượng truyền lại cho mình, phải tin, tin 100% luôn, quý thầy tu mới đạt kết quả. Ở đây quý thầy tu cái pháp này mà quý thầy cứ vọng tưởng về cái pháp khác, bảo đảm không bao giờ thành tu. Nếu mình tin chắc pháp này thì mình ở, còn không tin mình ra đi liền. Ra đi đến cái pháp hội khác mình tu có kết quả. Nhớ kỹ một điều đó. Cho nên thôi quý thầy ở đây có một lúc quý thầy quỷ bán Tam Bảo nữa, quỷ bán ông thầy mình nữa, ông thầy hướng dẫn nữa, mà xa độ trong ba đường ác. Ở đây quý thầy tính là tính gì? Tính ông thầy của mình, tính về cái đường hướng pháp môn của mình, đó là cội gốc. Rồi qua biển sanh tử thì Phật nói là lấy giới làm tiền bề. Chẳng hạn như trong mà kinh có diễn tả lại là một vị Bồ Tát qua một cái khúc sông nọ dùng con thuyền này, thì bất cứ người nào quá gian cũng không bao giờ chở. Thì có con quỷ Dạ Xô nó giả ra một người phụ nữ đó, khổ lắm, nó sinh quá gian đó. Thì lúc này trong lực nó Phật dạy, nếu mà Bồ Tát này cho người nữ này quá gian thì thuyền sẽ chìm và hai người cùng chết đuối. Lúc này quý thầy không có khởi tâm từ bi nữa, mà cái thuyền này là thuyền của giới lực. Dù cho người nữ nó bây giờ thầy thương con đi, thầy cho con nắm tay thầy như nào, nhất định không cho nắm tay. Nắm tay là quý thầy cho quá gian á, quá gian thuyền bè là cái thuyền quý thầy lụng. Quý thầy nhớ kỹ nha, nhất định không cho là không cho, dù khóc lóc cách mấy cũng không cho đó, nhớ kỹ điểm đó. Qua biển sanh tử là lấy giới làm thuyền bè. Rồi nếu người xuất gia chẳng hộ trì cấm giới, tham chấp cái vui ở đời, phá hủy giới bảo của Phật, mất đi chánh kiến, vào rừng tà kiến dẫn vô lượng người vào hầm sâu lớn. Những người mà bị phá giới rồi tự nhiên họ làm những cái chuyện ác pháp rất là nhiều, họ sống trong tùng lâm vậy mà họ cũng ganh ghét tật đố những huynh đệ hơn mình, bởi vì cái giới họ không giữ nữa, thì tức là cái tâm tà kiến họ tăng trưởng, mà tăng trưởng thì tật đố ích kỷ sân tham họ có những hạt giống đó. Quý thầy để ý trong một thời gian thấy mình mà phá giới một cái rồi tự nhiên cái tâm tật đố ích kỷ mình nó tăng trưởng rất là nhiều. Ở đây tôi nói không phải là phạm giới mà cấm giới đó. Những cái giới nhỏ mình phạm một cái thôi là những tăng trưởng hạt giống ác pháp đó. Rồi tùy theo như thế chẳng gọi là xuất gia, chẳng phải là sa môn, chẳng phải là bà la môn, hình giống như sa môn, tâm thường ở tại nhà. Quý thầy mà một người mà không giữ giới lực rồi ở đây tu hành, nhưng mà cái tâm nó thì ở nhà. Rồi Phật nói có hai hạnh xa lì nè. Hạnh xa lì có hai thứ, một là thân xa lì, hai là tâm xa lì. Thân xa lì là nếu người xuất gia thân ở A Lan Nhã chẳng đắm nhiễm cảnh dục, ấy gọi là thân xa lì. Chẳng hạn như quý thầy ở đây nè, gọi là thân xa lì ấy. Xa lì hết tất cả đó. Thân ti xuất gia tâm tham đắm cảnh dục, người như thế chẳng gọi là xa lì. Nếu tịnh tính nam và tịnh tính nữ, thân ở tụ lạc phát tâm vô thượng, dùng tâm đại bi làm lợi ích tất cả chúng sanh, tu hành như thế gọi là trơn xa lì. Đó, quý thầy thấy không? Thì Phật ở đây dạy là mình mà ở A Lan Nhã là ở cảnh này, A Lan Nhã là ở chỗ yên lặng này, gọi là thân xa lì. Nhưng mà ở đây quý thầy mà còn vọng tưởng, tư tưởng tham tánh về dục đó, là gọi là tâm chưa xa lì. Thân là ti ở đây nhưng mà tâm chưa. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây Phật nói là cái hạnh xa lì này á, là cái người mà tu hành á, là làm như thế nào đó, là cái tâm mình phải xa lì những cái tư tưởng về dục. Những cái tư tưởng về dục mình phải xa lì luôn, thì đó gọi là trơn xa lì. Bữa chúng ta học qua cái từ khước và xa lì đó, từ khước những tham dục, những tham đắm tật đố ích kỷ thế gian, mà không từ khước cuộc sống tu hành của mình. Vẫn hành đường vẫn chuyện nhật bữa tôi nói đó, từ khước và xa lì là tinh thần của thiền nha. Ngày xưa mình đọc đến chỗ này mình tưởng là thiền sư nói, nhưng mà thật ra là Phật nói cái hạnh từ khước và xa lì này đó. Thì trong kinh mà hạnh phúc mộng và thực có cởi lại có một thầy tỳ kheo đệ tử của Phật đó, đệ tử của Phật cái một hôm ngài đi khất thực qua một cái con sông nó nóng quá, ngài mới cởi y hết xuống ngài tắm đó. Ngài tắm ấy, tự nhiên có một người thiên nữ, cô thiên nữ cô thấy, thấy người này trẻ tuổi quá, trẻ tuổi mà tướng hảo, rất là hảo. Vị tỳ kheo là tướng rất là hảo, ngày xưa mà cái thời Đức Phật mà những vị mà hòa xuất gia tướng hảo nhiều lắm. Thì cô nói là tại sao mà thầy bỏ cái vui hiện tại mà sống cái đời mà xuất gia vô quỷ như thế, có nghĩa là bỏ cái đi cái cuộc sống mà hiện tại rất là vui, cái cuộc sống mà như mà tướng hảo của thầy thì ra đời rất là sung sướng, mà tại sao ngài bỏ mà ngài vào ở trong rừng tu chỉ là cực vậy? Thì nói như thế cái vị tỳ kheo mà nói là cái lời tôi nói không có hết, bây giờ tôi dắt cô đến gặp Phật. Thì lúc này dắt đến gặp Phật, Phật mới cái cô này mới nói ra, nói cái ông tiền tỳ kheo này trẻ tuổi rất là đẹp, mà tại sao không ở nhà hưởng ngũ dục mà đi vào chùa chứ gì? Hạn như ở đây có cái thầy nãy tôi nêu lên nó rất là trẻ ở nhà sướng phải không? Thì lúc này Phật mới nói bài cỡ như thế này: không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Đó với thầy thấy không? Có nghĩa là Phật nói mình không thấu tập được ái dục thì lúc nào quý thầy cũng ảo tưởng về ái dục. Ở đây mấy người lớn thì không có giá, không có còn nói nữa, nhưng mà quý thầy trẻ trẻ tuổi mà phải nhớ cái bài này nè, ghi trong hạt giống tàn thức của mình nè. Đây là thấy giải tinh hiu lại lần nữa, thấy giải thấy lượt thấy không nè. 17 mùa tuổi hay ảo tưởng lắm, tưởng về nhà sau này lấy mụ vợ chắc sướng lắm. Tôi ra đường có như một ông thầy ở đây nè, nói như thế này, gặp ông thầy kia nói: thầy hậu về đời thầy có con á, chiều thì dắt đi công viên á, vui không thầy? Tôi gặp tôi nói liền, tôi nói là ông gieo những hạt giống ác pháp nè, ông khởi niệm gì là ông gieo hạt giống ác pháp chứ nữa. Cái ảo tưởng về hạnh phúc rất là sung sướng. Bây giờ ở đây có mấy thầy lớn tuổi nè, thầy Thành Đức, thầy gì nè, Thành Đức đứng lên nêu thử gia đình sướng là khổ cho ông thầy nghe nè. Hả? Khổ hay sướng? Hỏi ra là 10 người nói khổ hết 10 người. Có một bài hát thì nói đường vào gì đó, có một vạn lần khổ mà có 100 lần vui rồi, phải không? Quý thầy thấy rõ. Tên có những người nè, huynh đệ tôi xuất gia cùng một lượt, sau thời gian tu được 4-5 năm vậy, cái anh hoàn tục. Đợt rồi chúng tôi về thăm á, thấy rất là thảm luôn, khổ không thể tưởng tượng luôn. Có những người ra mà có phước á, có phúc duyên á, được làm này kia thì đỡ nha. Còn có những người ra rồi không có biết ngời gì hết. Thầy đi làm gì biết không? Đi làm than nè, đi chẻ củi mướn cho người ta. Ở quê tôi có những người mà tu lên thượng tổ rồi, tự nhiên buồn ý sao ra đời. Mà lấy vợ, vợ bây giờ với thầy biết ông đạp xe đạp thồ ông khổ quá chịu nổi, cái bữa cái ông chịu hết nổi là ông lao ra đường cho xe tung chết. Tung đâu chết đâu, cái nghiệp nó còn mà sao chết, bị gãy chân thôi đâu chết. Ngộ có những người muốn chết mà chết được. Rồi cái thời thầy tôi cởi là có những người mà tu thời gian rồi ảo tưởng về ái dục đó, mới ra là khổ quá chịu nổi, cái đổ xăng lên tự thiêu cái người ta đạp xuống sông ta cứu á, đuôi con mắt cục cánh tay. Cái thầy thấy không, cái nghiệp dữ vậy đó. Cái thầy vào đây mình thọ hưởng của đàn ma tính thí nhiều lắm, ráng tu đi, nó ráng tu chứ đừng có ra cực lắm. Tôi biết mà, tôi bảo đảm tôi nói cho cái thầy rõ, ra rất là cực. Có những người họ nói ra cực lắm, họ tưởng là sung sướng, nhưng mà ngộ nha. Cái thầy ra làm, cái thầy biết làm nghề gì không? Đối với thầy á, ra làm nghề gì biết không? Chẳng hạn như quý thầy ở đây làm người điện, người gì, làm bất cứ người gì, nhưng mà quý thầy cũng quản ra làm người điện luôn. Nhưng mà quý thầy làm người thợ săn, biết thợ săn là gì không? Là săn tiền về cho mụ vợ đó. Bữa nào ít tiền nó chửi quý thầy á. Lúc mà quý thầy tu hành là tướng mạo phương thuy là thầy con dạ dạ, mà nó rước về nhà, mụ vợ mới rước về nhà, nó chửi tối ngày luôn. Ông thầy cũng cởi á, nói tôi hối hận lắm thầy ơi, tôi ra rồi á, mấy cái ngụ này xưa nó gặp tôi nó kêu thầy đồ ngon lành, bây giờ nó chửi tôi không còn gì luôn. Đó là ảo tưởng và ái dục đó. Mà mấy thầy trẻ hay ảo tưởng nha. Đợt tôi xuất gia nè, trong thùng kiếu có mấy thầy dễ dễ nhiều lắm, mà bây giờ hỏi ra không còn người nào tu hết. Cái chiều ra cái đứng ngay cái thường chiếu với thầy thấy từ Long Thành mà chạy xuống xe chạy vậy nè. Mà ngoài đời á là mình tưởng là hạnh phúc vậy á, nhưng mà không phải hạnh phúc. Cái đứng nhìn chấm chấm, nhìn thèm, tôi nói là ông này chắc rớt và thiệt, đầu mấy năm sau rớt. Cứ nhìn mà nhìn đắm đuối lắm, ảo tưởng về cái ái dục đó, mà chính đó là chết. Không biết thầy thấy không? Để nêu ra cho mấy thầy thấy nhỏ tuổi ráng tu, mình có phúc duyên lắm mới tu. Mà nhớ kỹ sau này cái thầy lớn lên á, đi làm Phật sự á, là người mà thiện nam tín nữ, thường thường nói tín nữ tin lắm, tin về Phật pháp, họ tin lắm, nhưng mà họ tin á, ít khi nào mà chánh kiến lắm. Họ tin vậy nhưng mà ít khi mà chánh kiến, ít lắm, một số nào đó thôi mới có chánh kiến. Ngoài ra là họ thấy quý thầy á, từ nhỏ lớn tu hành chắc cũng hiền lắm, họ thần tượng á, họ thần tượng quý thầy. Mà bây giờ đời nay á, không có khi nào mà một mái nhà tranh mà hai quả tim chì mà sống được. Cái gì cũng tiền á, tiền mới sống được, đồng ý không? Tiền gạo này đủ thứ tiền hết. Mà đây quý thầy mở mắt là có cơm ăn, là áo, mà cái gì cũng có, là nhờ cái phúc quý thầy tu. Tôi mới đọc cái quyển kinh, bữa nào tôi đọc cho quý thầy thấy trong tục tạng có ghi lại Phật nói, mình bây giờ mình mới cảm ơn Đức Phật nha. Phật nói là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn á, sở dĩ mà các tăng chúng tỳ kheo mà có cơm ăn áo mặc á, là do một phần trong tướng bạch hà của Phật á, ta cúng dường đệ tử ta. Mình coi đó khóc luôn. Quý thầy đọc cái đó rồi mình khóc. Đọc cái đó rồi mình thấy là cái tâm của Đức Phật cho các đệ tử. Phật nói sở dĩ mà các thầy tỳ kheo mà ngày hôm nay có cơm ăn áo mặc á, là do một phần trong cái tướng bạch hà của Phật á, ta cúng dường đệ tử ta. Giả như Phật nói, giả như mà trong hết cõi duyên phù đời này mà xuất gia luôn cũng đầy đủ cơm ăn áo mặc, là do chỉ có một phần tư thôi cái tướng bạch hà của Phật á, cúng dường lại cho các đệ tử, ngày hôm nay mình mới được cái phần đó. Ngày xưa tôi nghi cái điểm này là tôi nói là mình đi tu á, đồng ý là những vị trưởng thượng lo cho mình, nhưng mà tôi nghi là có tam bảo cái gì trong đó được. Quý thầy để ý có những nhà nghèo á, nuôi ba đứa con nuôi nổi nghiệm đúng không? Tại sao tăng chúng có những chỗ 100, 200 mà nuôi đầy đủ á? Sau này bây giờ tôi đọc vô tạng tôi mới giật mình luôn. Mình coi cái những cái quyển đó là những vị hòa thượng chưa dịch, mà tôi tình cờ tôi coi lại trong đó là bản chánh Đại Chánh Tăng Tu ghi rất là rõ, là do cái công năng Đức Phật trong cái tướng bạch hào Phật cúng dường lại, cho nên bây giờ cái năng lực đó vẫn còn. Bởi vì 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cái công đức dồn lại cho mình đó. Ngày nay quý thầy, nhưng mà quý thầy vừa tách ra coi tự nhiên không còn. Quý thầy thấy quý thầy mặc cái áo xuất gia này nó có năng lực khác, mà mình thấy cái người cư sĩ cũng họ tu Phật pháp, nhưng mà tự nhiên cái năng lực khác. Có những người tính thí họ nói họ lo quý thầy quý cô, họ lo sẵn sàng lo hết luôn, nhưng mà người cư sĩ họ không lo. Sau mình nghiệm lại đúng, vì cái năng lực của ông thầy là cái tính tâm của người mà cư sĩ nó tăng trưởng nhiều hơn đó, cái ruộng phước, mà ruộng phước do cái tướng bạch hào của Đức Phật đó. Quý thầy ngày hôm nay mình xuất gia được rất là có phước. Rồi Phật nói tiếp nè: thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh, tâm ái dục không sanh, ai cám dỗ được mình. Thì hôm nay quý thầy nghe rồi nè. Bên đây tôi không có nói trắng ra, bữa nào quý thầy mà nhỏ nhỏ tuổi rảnh rảnh lên phòng tôi kể ra nhiều câu chuyện hay lắm, mà ở đây tôi nói nhiều mất lòng ta nữa phải không? Nào quý thầy nhỏ nhỏ nè, rảnh rảnh lên tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Tự tôi làm nhà khách đó, rất là nhiều kinh nghiệm, mà trong kinh nghiệm ngày xưa tôi qua bên nước Canada tôi làm Phật sự là kinh nghiệm sống đó. Tại sao mình thoát được cảnh đó mình? Bữa nào quý thầy qua có kinh nghiệm tôi kể chứ, kể với quý thầy kinh nghiệm đó, kinh nghiệm sống chứ không có gì hết đó. Đó rồi, hành nghiệp gồm có thân khẩu ý. Khi ta tỉnh giác xa lìa các nghiệp trên hành quẩn thì nghiệp chướng không và quả báo không, tức là giải thoát các hành quẩn. Có nghĩa là hành nghiệp là do gì? Là do thân khẩu ý. Ý mình vừa nghĩ cái mình tác động đến lời nói, mình hành trốn được mà lời nói xong thì mình tác động vào cái thân của mình. Chẳng hạn như quý thầy vừa suy nghĩ muốn hại người đó, mình chuyển hóa liền thì không có tác động vào cái miệng. Mà mình không chuyển hóa được thì mình nói lời ác đến người đó, và bắt đầu cái thân mình tạo tội đó. Mà ở đây á, mình mà tỉnh giác xa lìa các nghiệp trên hành quẩn đó, thì tự nhiên nghiệp chướng nó không. Nghiệp chướng không là như thế này nè. Chẳng hạn như cái người đó tự nhiên bất ngờ họ nói xấu mình, họ đánh đập mình, họ hại mình á. Nhưng mà ngay trong giờ phút thực tại này quý thầy tỉnh giác, quý thầy biết đây là nghiệp quá khứ, mình thấu tột được cái quả đó, thì cái nghiệp chướng là không. Đó, như câu chuyện mà Tổ Nhị Khả đó, ngài sau khi mà chứng đạo rồi á, ngài đến chùa Khuôn Cú á, ngài giảng. Đến cổng Tam Quan ngài giảng, nhiều người đến lắm. Mà trong cái tuần lâm đó thì có ông pháp sư Biện Hòa, ông giảng kinh Niết Bàn. Ông giảng hồi cái tự nhiên thánh chúng đi ra hết, ta nghe Tổ giảng hết. Cái ông bực quá, ông vu kháo cho chuyện áp địch trọng khản á, là cái vị này là tà kiến, nói pháp tà, cho nên bắt bỏ vào ngục. Bỏ vào ngục thời gian đến chết luôn đó. Thì lúc này chết xong rồi á, thì ngài Hạo Nghiệt cung phụng hỏi ngài Trường Sa Cảnh Sầm á, là liễu tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu phải đền đền nợ trước, vậy tôn giả sư tử và đại sư Huệ Khả vì sao lại đền nợ? Đó ra không? Có nghĩa là nói là liễu được cái tột, được cái sanh tử này, chẳng lẽ phải giải thoát này chứ tại sao trả nghiệp? Quý thầy coi ba ba vị tổ, sử ba ba vị tổ là tổ sư tử bị ai chém đầu? Ở Vô Kế Tân chém đầu đó phải không? Do tức nghiệp ngày trước, nhưng mà ngặt một điều á, Mình á, bị người ta chửi mắng mình, mình nổi sân lên. Mà còn đây tổ bị người ta chém đầu lại không nổi sân à. Các ngài biết cái nghiệp ngày xưa mình gieo. Ở đây á, quý thầy nhớ kỹ nha. Mình tu học á, mình chưa ngộ đạo như các ngài, mà trong cái tinh thần của nhà Phật gọi là gì? Một là hiện gì? Hiện lượng. Hai là tỷ lượng. Ba là Phật ngôn lượng. Hiện lượng là gì? Hiện lượng có nghĩa là mình thấy được cái chỗ đó, mình biết hạn như đằng kia có khói, mình biết đó có lửa, hiện lượng á. Còn tỷ lượng là mình so sánh. Mình so sánh là cái việc đó như thế đó là mình chắc chắn sẽ đến mình như thế, là mình cái tỷ lượng là mình so sánh. Còn Phật ngôn lượng á là mình tin lời của Phật, tin lời của Tổ, nói có nhân quả có. Mà ngày hôm nay mình bị người ta hại á, là mình biết trong thời quá khứ mình đã từng hại người ta, thì tức khắc nghiệp chướng nó không còn tác động đến mình nữa. Đó, quý thầy nhớ kỹ đúng đó. Thì lúc này thiền sư Cảnh Sàm đáp: Đại đức chưa biết xưa nay không, thế nào là xưa nay không, nghiệp chướng ấy, thế nào là nghiệp chướng, xưa nay không. Cung phụng không lời để hỏi nữa, Trường Sa Cảnh Sàm liền nói cợi: Giả có nghiêng chẳng có, giả diệt cũng chẳng không, niết bàn nghĩa đền nợ, một tính xưa nay đồng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là có người nào mà đến hỏi với thầy là người tu hành còn nhân quả hay không, quý thầy nói không là quý thầy đội địa ngục hay là 500 kiếp tròn, nhớ không? Ở mà nói là nhân quả mà không là 500 kiếp tròn, mà nói có nhân quả nhưng mà các ngài tột được nhân quả thì tự nhiên nghiệp chướng không. Tột nha, phải tột nhân quả. Có nghĩa là không lành nhân quả nữa thì quý thầy thoát được cái chỗ đó. Nhớ rằng chứ phải nói là tu không còn nhân quả nữa, phải không? Tức là trên bình diện cái tương đối thấy mình trả quả, nhưng mà cái người mà tột được rồi tự nhiên họ vui, họ cười, họ biết cái này mình phải trả thôi, chắc chắn. Đó, quý thầy nhớ kỹ đó. Nên bí yếu của thiền là muốn tìm châu phải theo dấu chân châu, cũng vậy muốn tìm tâm phải theo dấu vết của tâm. Dấu vết của tâm chính là những tâm niệm sanh diệt. Nếu lìa tâm niệm sanh diệt để thấu thoát bản tâm, khác nào lìa sấm tìm nước. Thì đây quý thầy thấy là mà bí yếu mình tu á, là chính là theo những dấu vết hành niệm của tâm đó. Mà mình lìa cái này rồi thì mình giống như tìm sấm, mà lìa sấm tìm nước. Do đó sự tỉnh giác trong đương niệm là bí yếu để nắm bắt sự thật ngay trong dòng sanh diệt của đương niệm. Song tỉnh giác trong đương niệm là không phải diệt niệm, mà là lặn sâu vào dòng sanh diệt của đương niệm để thực hiện một sự chuyển hóa tận gốc rễ của tâm. Có nghĩa là quý thầy đang ngồi thiền hay đang kinh hành làm việc gì đó, những cái hành niệm nó tương tục nổi lên, quý thầy không bao giờ diệt nó, mà quý thầy lặn sâu xuống để chuyển hóa tận gốc của tâm. Chuyển hóa như thế nào? Ai biết? Chẳng hạn như quý thầy đang ngồi thiền á, có những người nói mình buông vọng, nhưng buông phải dễ, phải không? Cho nên bước đầu tiên nhất á, là chư tổ dạy mình á, là trước tiên mình thấy ngày xưa mà các ngài mà ngộ đạo liền á, vào ngộ đạo liền á, là các ngài học gì? Giới tâm trước, giới lực á, rồi bắt đầu tướng tâm, tánh tâm các ngài, xong hết rồi mới qua bên thiền. Hôm qua mình học của ngài thiền sư Năm Tiền á, xong hết rồi mà lên núi 30 năm mà xuống làm người mô phạm ở Đắp Vĩnh á, là bậc mô phạm Đắp Vĩnh. Mô phạm là gì? Mô phạm là người này giới được rất là tinh nghiêm, bậc mô phạm đó. Mà thiền sư mà mô phạm là hiếm lắm á, phải không? Đồng ý không? Thì ra mình thấy người xưa họ tu rất là kỹ, mà họ ra là mặc sự còn kỹ hơn nữa là phải là cái người mô phạm. Nhớ kỹ điểm đó, chứ không phải mình buông tuồng hết đó. Rồi chúng ta học qua phần thứ năm là dùng giải thoát chi kiến quẩn để tu tập thì thức quẩn, có nghĩa là bị năm cái quẩn này trói buộc, bây giờ chúng ta dùng năm phương pháp này để chuyển hóa đó. Khi ta tiếp xúc với trần cảnh sanh ra buồn vui sướng khổ, thức quẩn có ba công dụng: một là duy trì và biểu hiện gọi là tàng thức, ôm giữ lúc nào cũng phát động tư tưởng đây là cha, đây là mẹ, anh chị em; ba là tâm tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức gọi là 18 giới. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái thức quẩn này luôn luôn phân biệt. Mà mình thấy chẳng hạn như trong kinh thường diễn tả là 18 tầng địa ngục á, phải không? Ví dụ như mình làm ác độ 18 tầng địa ngục. Nhưng mà cái lý của thiền 18 tầng địa ngục có nghĩa là 6 căn, 6 trần, 6 thức, không có gì lạ đó. Mình nghe gì mình nói chắc ở dưới lòng địa ngục này có 18 tầng địa ngục, mà không phải. 18 tầng địa ngục là tiêu biểu cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. Quý thầy nhớ mà bà già Úc đốt am chưa? Nhớ là phải mà cởi là cho biết không? Bà già này nó có cái am nè, có cái am lên, kêu mưa mời ông thầy đến tu đó. Tu sau khi mà được mấy năm, được 3 năm rồi đó, dặn đứa cháu gái và nói bây giờ con đưa cơm nha, kỳ này bạn đưa cơm nữa, mà trước khi đưa cơm á, con đến ôm bụng ông cái thử ông nói gì. Thì sau khi mà đứa cháu gái nghe lời bà già đến ôm bụng thì ngài nói là khô mọc tỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí, có nghĩa là cây khô mà mọc trên đá lạnh mà ba mùa đông mới còn chút khí đâu hết, cô ôm cũng mất công à. Thì bà già bà hay tin được, mới nói nuôi ông già, ông thầy này uổng quá, đến mà chỗ mà rồng mà nước mà sống mà không có chứa được rồng nữa, nước mà lặn thì không bao giờ mà chứa được rồng được, chẳng hạn nước mà động tù động như mình mà rồng nó ở, mà phải sống cuộn nó mới ở được. Bà đuổi đi, đuổi đi cái một thời gian quay lại nó thôi bây giờ cho tôi nhập nha. Nó nói cho nhập. Nhập đúng 3 năm rồi á, thì lúc này đứa cháu gái đến nó ôm bụng ống nữa, ông nói sao quý thầy nhớ không? Ngay đây ai biết? Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết, mà ổng được nha quý thầy, mà nói gì là thua. Bữa nào quý thầy ai ôm, quý thầy nói ngay đây tôi biết, cô biết, đừng cho ông thầy chủ trì biết là thôi thua luôn, đi luôn. Đó quý thầy thấy nè, tôi biết nè, là gì nữa, là cô biết là gì, là tôi là sáu căn, phải không, cô là sáu trần tiếp xúc với nhau, nhưng mà đừng có cho cái thức, tức là bà già chen vô, bà già chen vô là thua. Thì ngay đây bà gật đầu và nói đúng, ai mới gọi là đại Bồ Tát. Đây, thấy rõ không? Có nghĩa là ngay đây là tôi biết là sáu căn, cô biết là sáu trần, đừng cho bà già chen vào là sáu thức, không mà thức nó chen vào nó phân biệt. Đó quý thầy thấy không? Rồi chúng ta thấy là dùng giải thoát chi kiến để chuyển hóa thức quẩn, tức là chuyển thức thành trí. Tức thứ nhất là thấy lỗi người là thức, có nghĩa mình thấy lỗi người ta là thức. Và bây giờ mình biết cách đó, mình chuyển hóa lại á, là mình thấy lỗi mình tức là trí, hoặc mình thấy lỗi người ta tức là thức đó. Thức nó phân biệt. Mà ở đây quý thầy dùng cái chi kiến quẩn này, mình trở ngược lại là mình thấy được cái lỗi của mình đó, là mình trí huệ đó. Đó. Kinh Sức Diệu quyển 22 Phẩm Quán Phật dạy: người ngu tự xưng ngu là người có huệ sáng, người ngu tự xưng trí là người hết sức ngu. Thì cái đó cái nghĩa là mình thấy bây giờ mình sao mình càng tu càng thấy dở đó. Có những người họ nói họ ở ngoài đây họ thấy ai cũng dở họ đó, ai cũng đủ thứ tội lỗi đó. Cái họ vào thoát họ giật mình luôn, nói ủa sao mình còn đầy giấy hết. Lúc đó họ chuyển hóa nội tâm lớn đó. Quý thầy tu một thời gian mà quý thầy bị cái ngoại cảnh, bị nghịch duyên, bị cuộc đời nó cho quý thầy chết đứng chết ngồi đó, lúc này quý thầy mới thấy đúng là cái nghiệp mình rất là nặng, cái nghiệp mình quá xấu bây giờ nó mới xảy ra gì, thì lúc đó quý thầy tu tiến. Cho nên đó, ở trong mà luận ngữ có nói lại là cái người mà đứa nhỏ nào mà nói là thần đồng á, là đa phần á cái tương lai mà sau này rất là ít được thành tựu. Quý thầy biết tại sao? Mà có những người mà lúc mà trẻ trẻ mà thấy nó đần đần đục đục vậy mà dữ lắm á, sau này là bật pháp khí, biết tại sao không? Cái hạn như quý thầy mà lanh lẹ quá, ai cũng khen cái thầy đó. Tự mãn, từ cái tự mãn đó mình không thèm học. Thứ hai nữa mình bất kính với người trên là nó tổn phước mình. Vì mình cũng lanh hết á, là chính người đã chết. Tôi kinh nghiệm trong tùng lanh nè, có cái ông thầy trẻ lắm, vào thường chiếu, nhỏ nè, mặt mày sáng sủa mà lanh lắm. Đây tôi nói bảo đảm mà thấy trọng, thấy gì không bằng, lẹ lắm. Mà nói gì đó biết rồi nha, giống như là thần đồng vậy, thần đồng trong Phật Pháp. Thời cái ông thầy đầu nhãn nè, làm chi khác nè. Quý thầy lớn không bắt, nhỏ đi trước. Nó là Bồ Tát Tái Lai đi trước, tôi nói chết, ông giết nó thì có. Thiệt đúng năm sau nó hoàn tục ra đời. Một năm sau là hoàn tục ra đời liền. Nó tu không được. Cho nên mình thấy, chẳng hạn như mình thấy có những đứa mà khờ á, sau này pháp khí, cho nên quý thầy tôi nói là có bữa nào mà ở đây là những bả mà ngồi thì nó cười nó tịch, cái quý thầy sám hối chết luôn, ở đây sám hối rất là nhiều. Quý thầy ở lại mạnh giỏi nha, cười khè khè đi là chết quý thầy, đừng có ấy nha, Bồ Tát đó đừng có giỡn. Mà ngay đó cái anh đó mà anh nghĩ anh là Bồ Tát là cũng chết nữa, phàm phu nữa. Thế Bồ Tát tự mỗi người biết thôi, nhưng mà ở đây tôi nói là mình thấy mình mà ngu dốt là lúc đó mình tiến. Rồi quý thầy thấy trong cuộc đời mà mình càng nghịch cảnh nhiều nào, quý thầy ráng tạo làm phước, để ý đi phải không? Mình ráng mình làm, mình chị nhật hành đường cần xuyên ngày xưa nữa. Ngày xưa quý thầy nói thiệt cái chứ tôi ở trong tùng lâm nè, nói thiệt nha, tôi làm việc á tôi ít khi mà năng nổ. Mà từ ngày tôi đi ra làm Phật sự rồi, tôi dời đấy tôi bị đủ thứ chuyện, lúc này tôi làm lại nó hơn ngày xưa. Tôi lao nhà thằng ngày xưa tôi lao cho vui thôi à. Mà tôi lúc nào cũng gì, lao cho nhanh lên để giờ học để ngồi thiền. Mà chính cái đó tự nhiên nó mất đi cái công phu lúc mình đang làm việc. Mà lại gì nữa là nó tăng trưởng cái ác pháp. Mà bây giờ từ ngày tôi làm Phật sự bị điên đảo, phải nói là không tròn kiểm tự nữa. Lại bây giờ tôi nương về cái pháp này, tôi tu bây giờ lại an ổn. Nhớ kỹ điểm đó. những cái nghịch cảnh nó dòm ép như chừng nào á, thì tự nhiên mình biết cách chuyển hóa nó. Mà lúc này mình mới thấy là mình té ra mình không có tài giỏi hết. Thầy thấy không? Ngày xưa nói thẳng luôn á, là tôi qua bên đó là có những mà phái đoàn mà nó đến á, mà nó cho tham vấn á, tôi nói thiệt á, tôi coi trời bằng hạt tiêu à, tôi thấy ủa sao nó ngộ quá, họ nói gì họ hỏi gì mình cũng biết đó. Từ đó tự nó ngã tăng trưởng nào mình hay, mà từ lúc mà nó bị xuống một cái rồi á, bây giờ là tôi thấy mình giống như gì, hạt cát trong sa mạc không bằng luôn. Có những người tài giỏi, có những người có đức độ của mình luôn, thì từ đó quý thầy biết cách chuyển hóa tu tập đó. Những người mà trong tùng lâm mình thấy họ không có ra gì, mà chính sau nào là thấp khí đó, nhớ kỹ đến đó. Cho nên hở mà người ngu mà thấy được mình ngu rồi tức là có trí huệ, mà người ngu tự xưng mình là trí rồi là hết sức ngu đó, vậy rất là rõ. Chúng ta học chút nữa nghĩ ha. Rồi niệm theo duyên là thức, mà niệm lìa duyên là trí. Thì ngay cái đó mình biết cách đó mình chuyển hóa, ngay cái duyên đó mình duyên theo là thức, mà ngay có mình biết cách chuyển hóa đó là trí huệ của mình, chứ không có lạ gì hết. Tu là cái gì á, chỉ cần chuyển một cái là thành tựu. Thì có một học tăng đến thiền sư Chí Thường để tham học, thì đến thì em thấy thiền sư Chí Thường đang cút cỏ đó, cút cỏ, cái thiền sư Chí Thường gặp con rắn chạy qua chặt cái cụp rắn đứt làm đôi. Ông tăng này ông bực lắm, ông nói là đã lâu ngưỡng mộ đạo phong từ bi của hòa thượng mà đến đây chỉ thấy một người phàm tục thô lỗ, đó là theo thức rồi. Thì thiền sư Chí Thường nói là như lời ông nói thì ông thô hay là ta thô? Thì học tăng bực mình hỏi cái gì là thô. Thiền sư Chí Thường buông cuốc xuống. Học tăng lại hỏi cái gì là tới. Thiền sư giơ cuốc lên làm thế chặt rắn. Học tăng chẳng hiểu rõ ý của thiền sư Chí Thường, nói thầy nói về thô về tế khiến người không sao hiểu được. Thiền sư Chí Thường hỏi lại chẳng cần theo đây nói thô tế, xin hỏi anh ở chỗ nào thấy ta chặt rắn? Thì học tăng tức nói ngay là ngay đây, tức là ngay đây tôi thấy ông chặt rắn chứ hỏi đâu nữa. Lúc này thiền sư Chí Thường khai thị là ông ngay đây chẳng thấy lại chính mình, lại thấy chặt rắn làm gì? Học tăng đại ngộ, quý thầy thấy không? Tức nghĩa ông ngay đây không thấy lại chính mình, không thấy đi chặt rắn. Mà mình tu hành mình thường thường mình thấy về trước, mình thấy toàn huynh đệ lỗi rồi không, mà không bao giờ mình thấy là chính mình. Mà ngay đây mình thấy là chính mình, đừng thấy chặt rắn này, tức khắc mình ngộ đạo. Đó, mấy người thấy không? Thì niệm lìa duyên là lìa cảnh là trí. Thì trong kinh Pháp Cú Phật dạy đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Có nghĩa là nếu mà mình duyên theo thức á, đó là đường đến thế gian. Duyên theo thức là gì? Là tật đố ích kỷ sân tham nó sanh ra. Mà đường kia đến niết bàn là giới định và tợi. Mà tùy theo là gì? Mình ý thức rõ ràng con đường nào đến thế gian mà con đường nào đến niết bàn. Thì qua cái bài pháp này để cho quý thầy thấy được rằng cái sự tu tập này là không có ngoài cái thân ngũ uẩn của mình. Chính ngay thân ngũ uẩn này quý thầy biết cách chuyển hóa, biết cách tu tập, đó là niết bàn. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm á, một hôm Phật dạy các thầy tùy kheo á, là này các thầy tỷ kheo, ngay nơi thân năm uẩn của các thầy gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Như Lai tuyên bố thế giới, sự tập khởi của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Có nghĩa là ngay thân năm uẩn của mình biết cách chuyển hóa là sinh khởi lên, nó tồn tại quả diệt là chính ngay thân ngũ uẩn của mình. Mà biết cách chuyển hóa rồi, đó là giới, là định, là tuệ. Nãy tôi nói nhờ cái thân ngũ uẩn này mình mới biết giữ giới nha. Nhờ thân ngũ uẩn này mình mới biết ngồi ngay ngắn để tu tập thiền định. Mà nhờ cái thân ngũ uẩn này mình mới biết cách giáo hóa chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh, đó là đền ơn thầy tổ. Thôi chúng ta nghĩ ha, thì sao chúng ta học tiếp. Chúng ta chấp tay hành lý.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô thời Yeah.